Nam mô A Di Đà Phật. Phật chúng sanh tịnh thượng rộng hạ lăng, cảm ứng đạo giáo khó nghĩ bàn. Đạo tràng con đây như lưỡi ngọc, mười phương chư Phật hiện bóng trong. Thân con bỗng hiện trước chư Phật, đầu mặt tiếp chân quy mạng lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giảng sư cùng quý chư tôn đức, và kính thưa quý vị là bạn hữu trí thức đang hiện diện trong đạo tràng Đạo Phật Vào Đời. Thật là duyên lành cho đại chúng hôm nay kính cúng thỉnh giảng sư Thích Minh Tâm ban bố cho đạo tràng bài pháp Ma Thức Ẩm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con xin thay mặt cho đạo tràng kính cúng thỉnh giảng sư Thích Minh Tâm lên pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin cung thỉnh chư tôn đức cùng quý vị thiện tri thức, chúng ta cùng niệm Phật cầu gia vị trước khi bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay. Xin cung thỉnh tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng. Chúng tôi xin tri ân tất cả quý vị thiện tri thức đã quan lâm đạo tràng. Xin chào tất cả các bạn đồng tu. Kính thưa chư vị, ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tụ hội cùng nhau để tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng vì chỉ thẳng vào cái tâm. Như chúng tôi đã trình bày, ngài A Nan ngộ nạn Ma Đăng Già. Và khi Đức Thế Tôn hỏi ngài A Nan vì duyên cớ gì ông đi tu, thì ngài A Nan nó vì thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn mà khởi tâm ưa thích mà đi tu. Thì ngay cái chỗ ấy Đức Thế Tôn mới nói, nếu như ông thực sự quyết tâm đi tu thì ông hãy dùng cái trực tâm mà trả lời cho ta, dùng cái trực tâm mà trả lời cho ta. Thế thì cái trực tâm ấy là cái gì mà khi Đức Thế Tôn hỏi 7 lần ngài A Nan đều không biết? Ngài A Nan là một vị đại thượng thủ, là một vị đa văn, là đệ tử đi thân cận gần kế bên làm thị giả cho Đức Thế Tôn mà còn không biết cái tâm là gì, thì làm sao chúng ta biết được đây? Mà tu Phật tức tu tâm, tu Phật tức tu tâm, ngoài tâm không Phật, trong tâm đã có Phật. Đấy. Thế thì nếu chúng ta không biết tâm, không biết được cái tánh của chúng ta, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn dạy rất rõ, người tu hành không biết tánh chẳng khác nào lấy sỏi cát mà mong nấu thành cơm. Sỏi cát có thể nóng nhưng có thể thành cơm được không, thưa chư vị? Chắc chắn là không. Kính thưa chư vị, chúng ta đã học sơ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, cho tới ngày hôm nay chúng ta học về Ma Ngũ Ấm, và cái chót ở trong Ma Ngũ Ấm là Ma Thức Ấm. Chúng ta đã học Ma Sắc Ấm, Ma Thọ Ấm, Ma Tưởng Ấm, Ma Hành Ấm và Ma Thức Ấm. Khi người tu thiền định đều vướng mắc vào năm cái ma này, ngay cả bản thân chúng tôi khi bắt đầu tu học thiền định cũng đều vướng mắc vào cái này, không có chạy khỏi. Và chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn đã dành rất nhiều thời giờ để chỉ bảo tỉ mỉ cho ngài A Nan biết năm cái ma ngũ ấm này, ma ngũ ấm này nó là cái thứ gì, thực tánh của nó như thế nào. Kính thưa chư vị, mục đích của chúng tôi chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì chúng ta sẽ học tới 5 lần về cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lần thứ nhất là chúng ta chỉ học sơ sơ để biết cái đấy là cái gì thôi. mà chúng ta vẫn chưa học hết, hết thảy là 33 bài giảng rồi mà chúng ta cũng chưa học được cái sơ sơ. Cái sơ sơ là thưa chư vị, cái sơ sơ có nghĩa là mới đứng ở ngoài cổng chùa xa xa, nhìn thấy cái cổng chùa thôi. Chưa bước tới cổng chùa để mà sờ vào trong cái cổng hay là mở cái cổng như thế nào chưa. Chúng ta chưa tới giai đoạn đấy. Chúng ta chỉ mới cái giai đoạn là đứng ở xa xa nhìn thấy ở đằng ấy nó có cái chùa và có cái cổng như thế. Có nghĩa là sao? Qua kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta mới chỉ nhìn thấy sơ sơ cái hình dáng của cái tâm chúng ta. Đấy. Chúng ta mới nhìn thấy sơ sơ thôi. Kính thưa chư vị, ngày hôm nay chúng ta học tới Ma Thức Ấm. Đức Phật dạy ngài A Nan, người tu thiền định khi dứt được hành ấm thì các tính sanh diệt lăng xăng chuyển động của thế gian tan rã. Các nghiệp báo luân hồi cảm ứng và vi tế như tơ chỉ sắp được gần đức. Sắp thôi nha quý vị, sắp được gần đức, sắp được minh ngộ nơi cõi niết bàn như gà gáy lần chót. Trời bắt đầu rạng đông. Đấy. Lục căn hư tịnh chẳng còn dông duỗi cảnh trần, trong ngoài tạm nhiên sáng suốt cho đến nhập vô sở nhập. Thấu suốt cội gốc họ mạng của 12 loại chúng sanh trong 10 phương, chấp vào các cội gốc đó các loài chẳng đến với nhau, mà ở nơi 10 phương đều đồng cội gốc, sự phát hiện chỗ bí ẩn đó như trời gần sáng mà chưa sáng. Rạng đông kéo dài, đây gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu ở chỗ đồng ấy nhờ sức thiền định mài giũa lục căn đến thấy nghe thông nhau, sự dụng của lục căn muốn hợp hay tách ra đều được tự do thành tựu, trong ngoài sáng suốt như lưu ly, gọi là thức ấm hết, thì lúc ấy được siêu việt mệnh trược. Nhưng quán xét nhân duyên là do bởi vọng tượng hư vô điên đảo vọng tưởng làm gốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan, người tu thiền định khi dứt được hành ấm thì những cái tính sanh diệt lăng xăng đó của thế gian bỗng được tan rã. Kính thưa chư vị, tại sao lại nói rằng khi dứt được hành ấm thì các cái tính sanh diệt lăng xăng của thế gian bỗng được tan rã? Là tại vì cái tính lăng xăng ấy thực sự là cũng không có thật, nó lăng xăng chẳng qua bởi cái hành ấm, nó rất là vi tế nhưng mà nó lăng xăng do cái hành ấm mà thôi. Cho nên khi hành ấm chấm dứt thì các tính sanh diệt lăng xăng của thế gian dường như tan rã. Nó gần đứt nhưng mà nó không hết đâu, nó mới cho cảm giác là gần như chấm dứt. Và nó làm cho cái người hành thiền hành giả cảm thấy như là mình sắp chứng đắc, sắp ngộ. Lúc bấy giờ thì cái lục căn nó không còn dông duỗi cảnh trần nữa, nó cảm thấy là nó rất là sáng suốt, nó thấy cảnh nó không chạy theo. Nó thấu suốt được là 12 loại chúng sanh trong 10 phương, sanh nơi nào, chết nơi nào, tại sao sanh, tại sao chết. Nó thấy như vậy, nhưng mà cái thấy ấy không phải là do cái bản thể thanh tịnh thấy đâu. Cái thấy ấy do dụng công, do dụng công. Cũng như là tiền trần thanh tịnh đè xuống vậy thôi. Vì có dụng công cho nên là thấy, thì cái đó là nhân duyên, mà duyên sanh thì không thật. Nhờ cái chỗ thiền định cho nên là mài giũa được cái lục căn, và vì nhờ cái thiền định mài giũa được lục căn cho nên là các cái tánh nó đều thông nhau, thấy nghe ngửi nếm đều thông với nhau. Thí dụ như con mắt mà cái người nào bị mù nhưng mà vì có thiền định thì họ có cái cơ quan khác thay thế con mắt. Thí dụ cái tay nó có thể cảm giác được, hoặc là cái lỗ tai nó cũng có thể nghe được, thay thế cái bộ phận của mắt. Chúng tôi có một người bạn ở bên bên California. Anh ta tu từ lúc anh ta trước thì khoảng mười mấy tuổi anh ta bị cái bệnh, anh ta mù mắt. Nhưng nhờ tu thiền định thì anh ta thấy lấy cái tay và cái lỗ tai thay thế được cái mắt. Thay thế được cái mắt. Đã có nhiều lần chúng tôi thử xem là anh ta có thực không. Thì lấy cái đồng tiền giấy mà thả ở trên trước mặt anh ta đó, nói rằng anh ta hãy bắt được cái đồng tiền giấy ấy. Mà quý vị biết cái đồng tiền giấy mà thả xuống thì nó, nếu mà cầm thẳng mà thả xuống, nó thả rất là nhanh, rơi xuất lên rất là nhanh. Mặc dù nói là tiền giấy thì nó cũng theo gió nó rơi xuống từ từ, nhưng mà với tốc độ bình thường, mà nếu chúng ta có mắt, chúng ta mở ra, chúng ta nhìn, chưa chắc chúng ta đã có thể lấy cái tay mà chụp được cái đồng tiền đấy, tại vì cái tốc độ của nó cũng tương đối là nhanh, và nó cũng không có thể nào, nó cũng không phải là nó rơi thẳng, mà nhiều khi nó rơi là hơi cong queo. Cho nên dẫu là người có mắt mà thò tay ra để mà chụp cái đồng tiền đấy tương đối cũng là khó. Thế nhưng cái anh bạn này, anh tu thiền từ lúc mười mấy tuổi khi anh bị mù mắt. Thế là anh lấy cái đôi đũa, quý vị biết đôi đũa mà ăn cơm á, anh thò ra anh gắp cái đồng tiền, mà 10 cái thì dính hết cả 10. Thế thì điều đó nói lên cho chúng ta thấy cái gì? Tức là khi cái người mù mà họ công phu tu tập thì một căn á, nó đóng một căn á, nó mất, nó đóng đi, mất thì cũng không đúng, nó dùng chữ mất là theo thế gian pháp thôi, thì còn lại cái lỗ tai và cái tay á, nó đều có cảm giác, nó đều thấy được, cái lỗ tai nó nghe được đấy, nó hay cái chỗ đấy, và cái tay á, cầm cái đôi đũa nó cũng có con mắt, cho nên nó gấp là ngay 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 chính xác, không có sai. Kính thưa chư vị, điều đó nói lên ở trong cái chỗ này này nè. Đức Thế Tôn dạy nhờ sức thiền định mài giũa lục căn, cho nên nghe thấy đều thông nhau, sử dụng của lục căn muốn hợp hay tách ra đều được tự do thành tựu. Tức là muốn tách thì tách, mà muốn muốn hợp thì hợp. Đấy. Muốn dùng cái tay, cái mắt, cái mũi, tất cả muốn hợp lại để mà thông với nhau thì cũng được, hoặc là muốn tách ra, tức là cái nào làm cái việc của cái đó thì cũng được, không có sao hết. Trong ngoài sáng suốt như lưu ly, có nghĩa là từ bên trong bên ngoài đều thấy, thấy rất rõ, không có sai biệt. Lúc bấy giờ đó, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan gọi là thức ấm hết. Tức là nếu mình đạt được tới cái tình trạng đấy, tức là trong suốt rồi, thì gọi là thức ấm hết. Nhưng Đức Thế Tôn nói rất rõ là quán xét nguyên nhân của cái sự thành tựu này, tức là trong suốt rồi là lục căn nó giao thông với nhau. Thì Đức Thế Tôn nói quán xét nguyên nhân là do bởi vọng tượng hư vô. Vọng tượng hư vô là mường tượng thôi đó, tức là nó không có thật, do vọng tưởng điên đảo mà có, do cái vọng tưởng điên đảo mà có, chứ nó không có thật. Tại sao gọi là điên đảo vọng tưởng? Tại sao gọi là điên đảo vọng tưởng? Tại sao gọi thức thức ấm, tại sao gọi là điên đảo vọng tưởng? Vì chấp rằng vọng tượng hư vô, vọng thì giống như không, mà tượng thì giống như là có, cho nên nó chấp có chấp không, như có như không, cho nên nói nó là hư vô. Hư vô đó là thể của chân như, nó không sanh không diệt. Nếu nó có vọng tượng thì là nó có cái bóng sanh diệt, mà hễ cái bóng ấy là thức thứ tám. Nếu nương theo chân như thì đó gọi là chánh giác, mà nếu nêu nương theo thức thứ tám thì gọi là vọng giác. Đây, thức thứ tám, nó quý vị biết thức thứ tám rồi, cái gì ở lại gia thức đó, tức là nó tàng trữ lại, thì nó lấy cái gì để tàng trữ? Nó phải lấy những cái thông tin từ bên ngoài, không chư vị? Nó lấy những cái thông tin bên ngoài, thì những cái thông tin nó từ đâu mà có? Những cái thông tin đấy, những cái thông tin đấy nó từ căn trần giao thoa, cho nên nó mới có cái thức thứ tám. Mà hễ căn trần thì sao thưa chư vị? Căn trần thì sao thưa chư vị? Căn trần là không thật, tức là duyên sanh, vì căn và trần giao thoa cho nên mới có thức. Rồi bỏ những cái thông tin ấy vào trong cái thức thứ tám, tức là nơi tàng chứa, thì những cái đấy là nó không có thật. Nhưng vì chấp nương theo thức thứ tám, mà vì chấp cái vọng tượng hư vô này cho nên điên đảo. Còn sinh mệnh á, nếu có là do hơi thở, Đức Thế Tôn đã dạy ở đời người chỉ bằng hơi thở thôi. Cho nên á, còn sống còn chết hay là chết á, là đều do cái hơi thở. Nếu còn hơi thở hít vào, thở ra được thì cái năng lượng nó còn, cái oxy nó còn, cho nên cái cơ thể nó ấm, nó ấm áp và như vậy còn sống. Và cái sinh mệnh do sự hô hấp này á, là cái, và cái ý thức thứ ba đã hòa hợp lại mà thành à, dựa theo đó mà sinh ra tri kiến chấp, cho nên gọi là mệnh trược. Trong cái khi tu thiền định, nếu quý vị khởi lên cái cảm thọ, khởi lên một cái ý thức là mình đã chứng đắc, khởi lên một cái vọng tưởng đó, tức là mình mong mỏi mong cầu, thì lập tức quý vị sẽ đạt được cái chỗ gọi là chỗ như chúng tôi đã trình bày là gần gần sáng, nhưng mà nó vì cái vọng tưởng ấy, mong cầu ấy mà nó thấy ra những cái mà không có thật, không có thật. Chẳng hạn như là thấy 12 loại chúng sanh sanh đây chết kia, rồi lục căn đều thông suốt với nhau. Đấy, những cái thứ ấy mà mình có cảm giác như là mình đã đạt được tới cái chỗ đó, nhưng mà thực ra đó chỉ là cái do cái vọng tượng hư vô điên đảo. Khi khởi lên cái móng cầu là mình sẽ hết vào trong cái chỗ ấy. Đức Thế Tôn lại dạy ngài A Nan, khi dứt được hành ấm trở về cội gốc của thức ấm thì sanh diệt đã diệt, tức là không còn sanh diệt nữa, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, có thể khiến được lục căn vừa thông dụng lẫn nhau. Nhưng sự thông dụng ấy mới đi được vào cội gốc của thức ấm. Nếu ở chỗ trở về mà lập cái nhân trơn thường sanh tâm thù thắng thì bị đọa vào là chấp năng nhân sở nhân, làm bạn với mọi ngoại đạo, nhận chỗ căn bản vô minh làm nơi sở quy, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, trái với viên thông và ngược đạo niết bàn. Đức Thế Tôn dạy cái gì ở đây? Kính thưa chư vị, Đức Thế Tôn dạy rằng người tu thiền định khi dứt được hành ấm rồi thì không còn cái sanh diệt, mà cái đấy cũng chỉ là do cái tưởng mà ra, chứ chưa phải là do cái thức mà ra, chưa phải là do cái thực tánh, cái bản lai diện mục mà nó đã là thanh tịnh, chưa sống được với cái chân như. Mà tại vì mình thấy như vậy cho nên mình đâm ra ưa thích mà nghĩ rằng là mình đã chứng đắc, và chấp rằng mình đã chứng đắc thì ngay cái chỗ ấy là rớt mất cái tánh bồ đề. Đức Thế Tôn cũng dạy ngài A Nan tiếp, người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa viên thông, nếu ở chỗ cội gốc của thức ấm ôm làm tự thể cho tất cả 12 chúng sanh khắp hư không đều phát xuất từ thân ta, sanh tâm thù thắng thì bị đọa vào chấp năng phi năng, làm bạn với bọn ma dân, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến, trái với trái xa viên thông, sinh ra đại mạn thiên và thành ra chống giống như là chấp ngã thiên viên thứ hai. Khi đã sống ở trong cái cội gốc của thức ấm thì lại chấp rằng là 12 loại chúng sanh từ nơi cái thân ta, tức là từ nơi cái tâm, khi tâm nó biến hiện thì thấy các loại chúng sanh đều như thế, và nói rằng là thực thế là không có cái sự biến hiện mà do nơi cái tâm biến hiện mà ra, và nghĩ như vậy thì là lập tức sanh tâm là thù thắng, cho nên chấp là năng phi năng. Ở đây tất cả đều nói tới cái chỗ chấp, khi chấp cái này chấp cái kia là đều kẹt, cho nên chúng tôi nói có ba cái mà làm cho người tu trở ngại, người hành giả của theo Phật bị trở ngại. Thứ nhất là ngã chấp, thứ nhì là pháp chấp, thứ ba là kiến chấp. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm, sanh diệt đã diệt thì nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi sở tri kiến lập trí giải cho các loài cỏ cây có mười phương đều gọi là hữu tình, với người chẳng khác cây cỏ làm người, người chết rồi là thành cây, cho đến loài vô tình đều có giác tri hữu tình vô tình không phân biệt, thì bị đọa vào cái chấp là chấp tri vô tri, làm bạn với hai thứ ngoại đạo, bạt tra và tiện ni, chấp rằng tất cả đều có sự giác tri. À, tức là nói tới cỏ cây gỗ đá cũng là có giác tri, mà chính vì chấp như thế cho nên mê lầm cái tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật. Cho nên á, cái đó là điên đảo, được gọi là điên đảo thứ tư. Thứ năm là người tu thiền định khi giúp được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của thịt diệt chưa có viên thông, rồi á, là căn cứ nơi cái lục căn đã dung thông, nương theo cái viên dung này cho rằng là tứ đại hay biến hóa tất cả, và như vậy chấp các lấy các trần nhận làm bản thân, chấp cho là thường trụ. Đấy, cái chỗ này là vi diệu cái chỗ này nè, tức là chấp là các lấy các trần nhận làm bản thân rồi cho là cái đó là thường trụ, tức là không không có mất, mà ngay cái chỗ ấy thì đọa vào sanh vô sanh, làm bạn với bọn ngoại đạo. Những cái nhóm đó là chuyên siêng tâm ép xác thờ lửa thờ nước để cầu ra được khỏi sanh tử mê lầm. Tại vì chấp trước, chấp rằng là có thờ phụng, chấp là mê tâm theo vật, lập cái nhân vọng cầu. Điểm này thì chúng tôi thấy cũng rất nhiều người cũng có tu ấy, nhưng mà thường thường đi đi cái chỗ này chỗ kia, nghe nói có cái đình cái miếu này kia thì đi rồi thờ cúng đủ thứ. Có khi nói là theo cái pháp mà tu công phu hay cái gì đấy rồi được thần thông rồi cứ thế ép sát, thì tất cả những cái mà thờ cúng linh tinh theo 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 vật lập ra một cái gọi là cái chấp, chấp cần những cái thứ ấy là có, và vì chấp là những cái thứ ấy mà có cho nên nó mới gọi là chấp là sanh vô sanh, nó không có phải là thấy thực tướng của các pháp. Thứ bảy là người tu thiền định khi giúp được hành ấm thì là nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, thường sanh lòng củng cố cái thân này cho là thường trụ, đồng với tánh, nghĩ là cái thân với cái tánh nó là một, cho nên nó cố gắng mà củng cố nó, cho nên sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào cái chấp là tham phi tham. Tham cái phi tham, quý vị thấy không, cái phi tham đã có mà lại còn tham cái phi tham nữa. Làm bạn với bọn tư đà chẳng là tham cầu trường thọ mê lầm tánh bồ đề, tức là ưa thích sống lâu, ưa thích là không 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 bị diệt, cho nên chấp trước cái mạng căn lập cái nhân cố cầu quả thường trụ, trái xa viên thông, thành giống là vọng duyên. Thứ bảy, vọng duyên là muốn kéo dài là kéo dài không mất, mà ở đời làm cái gì mà không mất không quý vị, có gì mà trường tồn không? Vạn pháp vô duyên sanh mà, phải không? Vạn pháp vô duyên diệt. Thứ tám, người tu thiền định khi giết được hành ấm thì chất thức ấm là mạng căn của các loài dung thông, cho nên muốn sợ tiêu diệt, muốn giữ lại trần lao, thì cũng giống như cái số 7 hồi nãy, tức là sợ nó mất cho nên nó cố gắng muốn kéo dài. Bèn ngồi ở chỗ cung liên hoa, hóa ra rất nhiều châu báu mỹ nữ, buông lung tâm mình, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào cái chấp chân vô chân. Tại vì ở vào cái chỗ ấy thì có thể tưởng, vừa cái tưởng mà biến hóa ra, cho nên là biến hóa ra nhiều châu báu mỹ nữ, và vì biến hóa chấp vào cái thần thông cho nên buông lung cái tâm của mình, không không lo tu quán chiếu cái tâm của mình, và ở ngay cái chỗ chấp như thế nó rớt vào cái chỗ chân vô chân, không thấy được cái tánh bồ đề, đó gọi là ma thứ tám. Thứ chín là sau khi giúp được hành ấm thì là người hành giả đó khởi tâm phân biệt là tinh thâu chơn ngụy nhân quả trả nhau, chỉ cầu sự cảm ứng, trái ngược với đạo thanh tịnh, chấp cái khổ tập diệt đạo của tứ thánh đế cho là đến chỗ diệt rồi là xong. Đấy, khổ tập diệt đạo nói đến diệt rồi là xong, không cầu tiến thêm nữa, nói khổ tập diệt hết hết khổ rồi thì thôi, phải không? Tới đó là kẹt, không tiến thêm được nữa, thì bị đọa vào cái tánh thanh văn, làm bạn với kẻ tăng thượng mạng ấy, gọi là lập cái tâm cảm ứng tinh vi, thành quả tịch diệt, ngược đạo niết bàn, bị ràng buộc vào cái chỗ không. Nói tới đó là hết rồi, diệt là hết rồi, thì coi như là bị dính mắc vào cái chỗ không, mà mất mất cái tánh bồ đề, tại vì không có đi tới nữa. Thứ 10, người tu thiền định khi được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tịch diệt chưa được viên thông, thì ở nơi tánh giác minh viên dung thanh tịnh quy cứu sự thâm diệu chấp đó là niết bàn. Thực sự ra nó cũng chỉ là mới cái ngoài ngõ thôi, nhưng mà chấp cái sự mà giác minh viên dung thanh tịnh ấy là niết bàn, cho nên không mong cầu tiến thêm, cho nên nó không có quyết tâm mà dũng mãnh tiến thêm, mà chỉ có sân tâm thắng giải, cho nên bị đọa vào tánh bích chi, làm bạn với những người duyên giác độc giác, mê lầm tánh bồ đề ấy, gọi là tâm âm thầm hợp với duyên giác, thành ra cái quả trạm minh, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, sinh ra cái giác viên minh, thành giống như bất hóa viên thứ 10. Bất hóa viên là chấp nơi viên mà chẳng thể hóa giải được, đấy. Lạc vào trong đấy. Đức Thế Tôn dạy rất rõ, ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ sơ những cái nét đó thôi, chúng tôi không có đi sâu vào phân giải, tại vì chúng ta sẽ học tới 5 lần như thế, và tới cái lần thứ 5 á, thì may ra chúng ta mới hiểu được những cái này thâm diệu nó hoạt động, nhưng nó như thế nào. Còn ngày hôm nay chỉ giới thiệu sơ sơ một vài khái quát, cái nét để cho quý vị hiểu là 10 cái đấy. Trong khi lúc khi tu thiền định á, thì sắc thọ tưởng hành thức là đều tạo ra ma, ma thức, ma thọ ấm, ma sắc ấm, ma tưởng ấm, ma thức ấm, ma hành ấm, không? Tất cả những thứ ấy đều do đâu mà ra? Đều do đâu mà ra? Đức Thế Tôn dạy rất rõ, 10 thứ cảnh giới thiền định trên giữa chừng thành điên, giữa chừng thành điên, nếu quý vị vọng tưởng điên đảo, cho nên đó là mình cảm tưởng là mình đã chứng đắc, nhưng mà thực sự ra là cái đó vọng tưởng thì nó tạo ra thành điên, là do nương theo mê hoặc ở nơi chưa cứu cánh chấp cho là đủ, chưa đến mà nói là đã đến, đều do thức ấm với dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Tức là khi nào mình có mong cầu á, quý vị mong cầu thì khi mà ngồi thiền mà khởi tâm mong cầu á, là do cái thức ấm với cái dụng tâm nó cọ sát với nhau. Đều chúng sanh á, thì khi ngồi thiền mà thấy những cái đó đều dùng tâm mê mà cho là đã tới, đã tới, đã chứng đắc. Và vì dùng tâm mê cho nên chấp những cái tập quán ưa thích cũ của mình mà cho là cứu cánh ngừng nghỉ tại đó, nói là đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Mà vì nói là đầy đủ rồi cho nên nó nói là đã chứng đắc rồi, và đâm ra là phạm vào cái tội gọi là vọng ngữ. Và khi hết nghiệp báo là bị chiêu cảm đọa vào địa ngục. Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan, các ngươi đã phát tâm theo đạo Như Lai, sau khi ta nhập diệt nơi thời mạt pháp, phải đem pháp môn này quyền dạy cho đời sau, khiến tất cả chúng sanh đều rõ biết nghĩa, chớ để cho kiến ma. Kiến ma là gì thưa chí vị? Kiến ma tạo nghiệp chìm đắm, hộ trì cho giết bỏ tà duyên, khiến tâm thân đều nhập tri kiến Phật. Kiến ma là gì? Kiến ma là tự chấp tri kiến của mình mà thành ma. Tự chấp cái tri kiến của mình cho nên thành ma. Cho nên chúng tôi đều nói với quý vị ba cái chấp rất là quan trọng, là ngã chấp, pháp chấp và kiến chấp. Khi mình thấy cái gì mình nói rằng là mình đã thấy cái điều đấy và chấp vào cái tri kiến của mình, mà vì chấp vào cái tri kiến ấy cho nên thành ma. Chư Phật trong quá khứ đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ thành đạo vô thượng. Quý vị muốn tu để mà thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị muốn tu để thành đạo vô thượng, thì quý vị nên lắng nghe lời Đức Thế Tôn dạy. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói là chư Phật trong quá khứ hằng xa kiếp đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ thành đạo vô thượng. Nếu giúp được thức ấm rồi thì lục căn đều hữu dụng lẫn nhau. Khi thức ấm nó bị dứt rồi thì lập tức các sáu căn nó đều thông lẫn nhau. Một cái căn này thay thế cho căn kia, hoặc là sáu căn cùng hoạt động với nhau đều giống như nhau hết. Lấy mắt làm tai, lấy mắt làm mũi, lấy mắt làm lưỡi đều được hết, mà lấy lưỡi làm mắt cũng được hết. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều cái hình tượng của tôn tượng của ngài Quán Thế Âm á, quý vị thấy có trăm tay ngàn mắt cái gì, rồi ở trên các cái cánh tay của ngài đều có những cái mắt này kia đấy, là tay là cũng là mắt. Cho nên lục căn nó đã viên thông, thì sáu cái nó đều thông với nhau hết, một cái này làm sáu cái kia, hoặc sáu cái đều giống nhau, cho nên cái bức tôn tượng là khởi lên cái ý như thế đấy. Nếu dứt được thức ấm rồi thì lục căn đều hòa tương tác với nhau, hữu dụng lẫn nhau, và do sự hữu dụng này mà vào cấp kim cang càn ngoại Bồ Tát, phát khởi ra chân trí, phát khởi ra chân trí trong suốt như là mặt trăng ở trong ngọc lưu ly. Đức Thế Tôn dạy rất rõ, đây là những ma vi tế trong lúc tu tập thiền định mà chư Phật đã giác ngộ từ đời quá khứ. Cảnh ma hiện tiền, các ngươi nhận biết được tẩy trừ từ tâm cấu nhiễm của mình, chẳng lọt vào tà kiến, thì ấm ma tiêu diệt, thiên ma vỡ nát, đại lực quỷ thần hoảng sợ, chạy trốn. Các loài yêu tinh ly mị chẳng còn sanh, những căn hạ liệt cũng được tinh tấn, tâm chẳng mê lầm nơi đại niết bàn, thẳng đến bồ đề không gì thiếu sót. Những cái loại ma này rất là vi tế. Năm cái loại ma mà chúng ta đã học cho tới ngày hôm nay đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, ma sắc ấm. Thực sự ra ma sắc á, nó không có hại chúng ta. Nhưng mà ma sắc ấm á, là chúng ta thọ nhận, chúng ta cảm thấy nó là có, cho nên từ cái chỗ mà cảm thọ ấy cho nên nó mới sinh ra nhiễu loạn. Vì mình thấy là mình đã dứt được cái này, dứt được cái kia, cho nên khởi lên cái vọng tưởng điên đảo, cũng như khởi lên cái tâm mong cầu là muốn dứt cái này, muốn dứt cái kia, rồi khi thấy được cái này cái kia thì là tự tự là chấp chấp rằng là mình đã qua cái giai đoạn ấy, chấp rằng là mình đã đạt được tới cái giai đoạn kia, và cứ cứ chấp như thế, cho nên rơi vào trong cái kiến chấp. Và vì kiến chấp thì rớt ngay là ma, hay tự chấp tri kiến của mình, cho nên thành thành ma, cho nên Đức Thế Tôn nói là kiến ma, kiến ma nó tạo ra cái nghiệp chìm đắm. Nếu chúng sanh ngu độn trong thời mạt pháp chưa hiểu thiền na, chẳng biết Phật pháp mà ưa tu tâm muội, e họ mắc phải tà kiến, thì quý vị nên một lòng khuyên họ trì chú Phật Đảnh Đà La Ni. Nếu chưa thể tụng trì thì viết nơi thiền đường hoặc đeo trong thân, tất cả tà ma đều chẳng động được. Người nên kính vâng dạy sau cùng đường tu rốt ráo của mười phương Như Lai. Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan là vì cái năm cái ma này mà người chẳng hiểu thiền na là gì, chẳng biết Phật pháp là gì, nhưng ham mê tu tam muội thì là sẽ chấp vào tà kiến. Cho nên Đức Thế Tôn mới đưa ra cái chú gọi là chú Phật Đảnh Đà La Ni. Mà Đức Thế Tôn khuyên như thế này: nếu chưa thể tụng trì thì viết nơi nơi thiền đường, hoặc là viết cái miếng nhỏ nhỏ đeo trong thân, thì các tà ma không có thể động được. Kính thưa chư vị, chúng tôi cũng đã có sẵn những cái mẫu đấy, và nếu như quý vị nào cần thì chúng tôi sẽ gửi cho những cái câu Phật Đảnh Đà La Ni, cái chú ấy mà chúng tôi đã viết, chúng tôi đã làm kỹ, chúng tôi đã trì chú, rồi là chúng tôi đã làm mọi cách để tạo cái duyên lành cho quý vị tu học. Nếu quý vị có cái ý muốn thỉnh, chúng tôi sẽ gửi cho tới quý vị cho địa chỉ chúng tôi sẽ gửi tới, quý vị có thể liên lạc với Diệu Mỹ gom cái địa chỉ rồi chúng tôi gửi tới cái câu đó cho. Nội dung câu chú như thế nào thì chúng tôi sẽ giảng sau vào một cái buổi khác. Câu chú rất là vi diệu. Nếu ai giữ được câu chú ấy viết trên thiền đường, ở trong chùa, hoặc là đeo vào trong thân thì tà ma không động. Tà ma đây là gì? Tà ma đây là gì? Năm thứ ma đấy quý vị. Năm thứ ma là gì quý vị nhớ không? Có ai nhớ là viết lên mấy chữ rồi? Năm thứ ma là ma gì nào? Hay là đạo tràng ngủ hết trơn rồi? Ai di đà Phật. Năm thứ ma là năm thứ ma nào? Tới ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta biết năm thứ ma rồi. Năm thứ ma là năm thứ ma nào? Có ai viết lên năm thứ ma đó không? Mà sắc ấm, mà tưởng ấm, mà thức ấm. Mới có ba à? Đạo tràng còn ai còn thức không? Hay là quý vị ngủ hết rồi? Mà thọ ấm, thấy có mình... hay quá, Lê Việt Hùng, ma hành ấm. Hay quá. Ma hành ấm, đúng rồi. Ma sắc thọ tưởng hành thức. Mà quý vị ngủ hết trơn rồi, tội nghiệp ghê. Tội nghiệp giảng sư, giảng quá trời mà quý vị ngủ rồi. Nào, thế thì năm cái ma ấy là từ đâu mà ra? Ma thì dĩ nhiên có ma bên ngoài. Nhưng mà đó, cái ma mà ở trong này đang nói là do sự dụng công và chấp. Khi dụng công và chấp thì lập tức nó sản sinh ra cái ma. ma sắc thọ tưởng hành thức, ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm, ma hành ấm, ma thức ấm. Những cái thứ ấy đều do từ đâu mà ra quý vị biết không? Do từ nơi cái tâm thứ nhất khởi lên mong cầu rằng khi ngồi thiền sẽ chứng đắc được cái này, chứng đắc được cái kia, mong được như thế. Này, mà khi khởi tâm lên mong cầu thì là dụng công, dụng công để mà đạt được tới. Mà khi càng dụng công và có sự mong cầu thì lập tức rớt vào cái chỗ vọng tưởng. Này, và vọng tưởng là rơi vào kiến chấp gọi là ma, mà kiến ma. Này. Quý vị thấy công thức Đức Thế Tôn dạy rất rõ, ngài dạy, ngài rất là từ bi, ngài dạy cái việc gì cũng giống như cái bàn tay mở, nói hết cho mọi người nghe, chẳng giấu giếm cái gì hết. Đây mà thế tại sao chúng sanh tu không có được, cũng lạ thật đó ha. Chúng sanh tu không được cũng lạ thật. Cũng như trong đạo tràng này giảng sư là nói rõ ràng, nói hết không có giấu giếm một cái gì, mà cố gắng nói làm sao cho đơn giản để cho quý vị trong đạo tràng có thể thực hành được, được lợi lạc. Mà rồi nhiều lúc thấy quý vị dường như ngủ khò hết trơn, không có ai có cái ý kiến gì hết, cũng không có ai mà thắc mắc cái gì hết, im lặng tuyệt đối, hay vô cùng. Cho nên nói tới cái năm cái con ma này, thực sự ra nó là từ nơi mình đấy, nó từ nơi mình. Cái khởi tâm dụng công lên là để có sự cọ sát giữa căn tình thức sắc thọ tưởng hành thức và cái dụng công. Và vì có mong cầu cho nên là thấy, mà trong cái thấy ấy thực sự ra là ma thấy ấy, tức là sắc, ma sắc ấm, ma thọ ấm, những cái thứ ấy nó làm cho mình nhiễu loạn. Cho tới khi nào buông thả, tức là không có mong cầu, không khởi lên một niệm, không câu chấp nữa, thì ở chỗ ấy mình mới đạt được tới cái chỗ thanh tịnh. Nhưng mà tâm tánh của chúng sanh á thì nó không như thế, lúc nào nó cũng muốn là mì ăn liền. Tu là muốn tu có một ngày thôi mà được chứng đắc, tu một ngày mà liễu đoạn sinh tử, họ chỉ muốn vậy thôi, chứ họ không có muốn là siêng năng ngày nào cũng phải tu, giờ nào cũng phải tu. Cho nên là Đức Thế Tôn ngài biết như thế, cho nên ngài mới nói có một cái, ngài mới cho một cái chú gọi là chú Phật Đảnh Đà La Ni, để nếu người nào viết nơi thiền đường hoặc là đeo trong thân thì là tà ma không có thể động được đó. Các con ma con quỷ bên ngoài nó thấy nó cũng là sợ, tại vì đó là chú của Phật, chú của Phật. Thì chúng tôi cũng nói trước với quý vị là chúng tôi cũng đã có một số đã làm rồi, làm rất đẹp đó, nhỏ nhỏ mà bọc bằng mica, rồi chúng tôi đã là trì chú ở trong đó rồi. Rồi là nếu quý vị nào muốn thỉnh thì chúng tôi sẽ gửi tới nơi cho quý vị miễn phí, không có thắc mắc gì đâu. Đây là Phật pháp, là mong cho quý vị được lợi lạc tu học tinh tấn thôi. Quý vị đừng có nghĩ ngợi gì hết. Nếu quý vị khởi tâm nghĩ ngợi là quý vị cũng có lỗi đấy nha. Đấy, thế thì quý vị đeo cái câu đó vào rồi hàng ngày đều trì chú, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị câu ấy là gì, trì chú ra sao nha. Rồi, A Di Đà Phật. Quý vị tới đây chúng tôi thiết nghĩ cũng là tạm đủ. Quý vị chúng ta có thể nghỉ một chút, rồi quý vị cho chừng 10 phút để đặt câu hỏi nha. Thì sau đó chúng ta sẽ có cái thời pháp đàm 10 câu hỏi, sau đó chúng ta sẽ chấm dứt. Ngày hôm nay thì cứ tạm như vậy đi, giới thiệu coi như giới thiệu sơ sơ để quý vị biết. Sau đó thì chúng ta sẽ còn 5 lần mà chúng ta sẽ học sâu, đạo sâu hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây xin nhường mic lại cho đạo tràng nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt Chư Tôn Đức và đại chúng trong đạo tràng chân thành kính tri ân công đức của giảng sư Thích Minh Tông đã ban bố cho chúng con thời pháp vừa qua. Và tiếp theo sau là phần vấn đáp những thắc mắc của quý vị trong đề tài về buổi giảng hôm nay. Con kính cung thỉnh giảng sư ngồi nghỉ ngơi ạ. Và con xin mở bài hát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo sau là phần vấn đáp. Kính mời chư vị đặt câu hỏi trên đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh giảng sư.
Di Đà Phật. Bây giờ quý vị có câu hỏi gì không? Tại vì thực sự ra thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng tôi sẽ giảng 5 lần, chứ không phải một lần đâu. Lần này chỉ là giới thiệu một vài khái niệm, phạm trù và những cái thuật ngữ để cho quý vị nắm rõ thôi, làm quen thôi. Rồi sau đó lần thứ nhì sẽ đi sâu vào là ý tưởng ở trong đấy. Và tới lần thứ năm á, thì mới nói tới cái diệu nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là 5 lần giảng đi giảng lại như thế, tức là đi tới đi lui 5 lần á, may ra thì quý vị sẽ nắm được cái bí quyết ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta chỉ là cũng như là dạo dạo cảnh xem hoa thôi, biết cái thuật ngữ là như thế, rồi là những cái công thức như thế, chứ còn chưa đi sâu vào được đâu, tại vì nó rất là vi diệu. Kính thưa chư vị, hồi nãy Diệu Mỹ có cái câu hỏi là chú thí thực và hiệu dụng, thì chúng tôi sẽ dành cái đó cho một cái bài giảng riêng, tại vì nó rất là phức tạp, phải nói rất rõ nguyên do và cái hiệu dụng. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học tới Phật Đản Đà La Ni thôi, tức là 5 cái mà nó có hiệu dụng như thế nào. Thế thì thực sự ra nói cho cái kỹ lại, 5 cái ma ấy đều từ tâm. Tâm khởi lên mong cầu, tâm khởi lên vọng tưởng điên đảo, và khi thấy thì lại là ưa thích và kiến chấp, cho nên ma kiến, kiến ma đó nó hành. Và 5 cái ấy thực sự là nơi mình, nếu mà mình không khởi tâm mong cầu và không là khởi tâm lên là nói là mình đã chứng được cái gì, thì coi như những cái ấy tự nhiên nó lắng đọng, và chúng ta sẽ khi thiền định sẽ sống trong cái bản thể thanh tịnh. Thường thường á, người thiền định đều phải quán tưởng, đều phải chú vào một cái gì đấy để mà loại trừ các vọng tưởng điên đảo, nhưng khi chú vào đấy là kẹt, là kẹt. Tại vì chú vào đấy thì nó ưa phát sinh ra hiện tượng, hay chú vào cái gì thì nó phát sinh ra hiện tượng cái đấy. Ở trong kinh Kim Cang thì có cái câu là ưng vô sở trụ, mà bây giờ chúng ta trụ vào đâu á là chúng ta mắc kẹt, nhưng mà bước đầu thì chúng ta phải trú ở đây một cái nào đó để mà loại trừ những cái khác. Cái phương pháp tu học của nó phải thì về thiền định và thế. Thế thì cái chú Phật Đản Đà La Ni á là câu chú á, chúng tôi sẽ có cái bài giảng kế tiếp bữa khác, bữa nay không có giảng hết đâu, tại vì nó ít nhất cả tiếng hồ á. Nhưng mà chúng tôi nói như thế này, Đức Thế Tôn đã dạy khi ai đeo cái câu chú ấy hoặc là viết câu chú ấy ở trong thiền đường thì ma quỷ sẽ không đến. Đây. Thì chúng tôi sẽ gửi cho cái trang mạng lên, nhưng mà là nó viết lên mà quý vị không 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 có trì chú được thì nó cũng không có hiệu nghiệm đâu. Chúng tôi đã làm ra những cái miếng nó bằng cái ngón tay á, nó tròn tròn đã dài dài bằng ngón tay. Quý vị có thể đeo được ở trên ngực để mà trừ những cái ma quỷ này kia, nó không có cám dỗ, nó không có phá hoại. Thế thì khi mà chúng tôi làm như vậy á, đều chúng tôi đều phải trì chú cả 100 ngày á, liên tục, thành thử ra có một số chúng tôi đã làm rồi. Sau này nếu quý vị có cái nhu cầu muốn tu học và muốn thỉnh cái đấy, chúng tôi sẽ gửi tặng, chỉ cần gửi địa chỉ cho Dương Mỹ thôi, chúng tôi sẽ gửi tới tận nơi cho quý vị để quý vị tu học, mong làm sao quý vị được tu học tinh tấn, đó là cái điều chúng tôi mừng. Quý vị có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta hồi hướng nha, cho nó phải lẽ. Rồi, cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý vị thiện tri thức, chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về gặp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây phần pháp thoại pháp đàm với cái đề tài là ma thức ấm đã được viên mãn, coi như chúng ta đã được hoàn tất là năm năm cái ma là ma ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Thì là thực tướng của nó vốn là không, sắc tức thì không mà không tức thì sắc. Nhưng chẳng qua ma nó khởi lên là thì cái ma bên ngoài và ma bên trong nó tương tác với nhau, cho nên nó khởi lên cái tình trạng làm nhiễu loạn người tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi xin chúc phúc cho đạo tràng luôn. Chúng tôi xin thành kính tri ân chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị thiện tri thức, các bạn đồng tu đã đến cùng nhau tu học chia sẻ như thường lệ. Tôi xin chúc cho quý vị một ngày, nếu quý vị ở múi giờ ban ngày, chúc cho quý vị có một ngày an lạc, vạn sự kiết tường, luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương. Đối với quý vị nào ở múi giờ ban đêm, chúng tôi chúc cho quý vị có được một giấc ngủ an lành, trong giấc ngủ luôn được sự che chở của chư Phật mười phương, luôn luôn là nhớ tới chú Phật Đản Đà La Ni, ma quỷ không quấy nhiễu. Và luôn luôn tinh tấn dũng mãnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng. Và chúng tôi xin rời room ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt cho đạo tràng, chúng con thành kính cảm ơn thầy. Cảm ơn sự có mặt của quý chư tôn đức và đại chúng đã tham gia buổi giảng hôm nay. Và kính chúc đại chúng một ngày thật vui và tinh tấn. Buổi giảng hôm nay kết thúc, xin hẹn lại quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.